Tôi muốn chia sẻ với quý bà trên một cái bí quyết mà giúp tôi làm cha trong mười mấy năm qua rất là hiệu quả. Và không những chỉ làm cha mà thôi, nhưng mà trong tất cả những cái khía cạnh trong đời sống của tôi, vừa làm chồng và làm con ở trong nhà và làm tất cả những cái chuyện khác nữa. Cho nên không những quý ông bà anh chị em hôm nay là những người làm cha, tôi muốn chia sẻ cái bài học này, nhưng mà tất cả chúng ta, giàu là học sinh hay là làm mẹ hay làm con, bất cứ địa vị nào, chúng ta cũng có thể áp dụng được nguyên tắc này rất là quý báu mà nó rất là hiệu quả. Tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài là cầu vắng Chúa luôn, cầu vắng Chúa luôn. I want to share with you a secret that helped me not only to become a better father, but also a better person. So it doesn't matter who you are, you can apply this secret in your life. And the title of my message today is to inquire God all the time, or talking to God. Asking God all the time. All right. Quý ông bà anh chị em có bao giờ thấy mặt trời nó lên và nó xuống trong vòng 45 phút không? Có bao giờ quý ông bà anh chị em thấy điều đó? Mình đi máy bay mình có thể thấy mặt trời lên mặt trời xuống. Nhất là mình qua mấy cái điểm mà đặc biệt. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có thể đi một chiếc máy bay, chiếc đó nó có thể cho quý ông bà anh chị em thấy được là mặt trời lên xuống mỗi 45 phút. Quý ông bà anh chị em biết mà chiếc máy bay đó là chiếc máy bay nào không? Không phải với chiếc Boeing mà chúng ta đi thường. Chiếc này gọi là chiếc phi thuyền không gian, Space Shuttle. Chiếc phi thuyền không gian khi mà nó đi vào vũ trụ rồi đó, thì nó bay tốc lượng mà cao nhất của nó là 17.600 mile một giờ. 17.600 mile một giờ, có nghĩa là từ đây về Việt Nam chưa đầy 30 phút. Cho nên vì nó bay nhanh như vậy, cho nên nó có thể thấy mặt trời mọc và nó bay vòng trái đất mình một cái là nó thấy được mặt trời lặn. Rồi nó bay vòng lại thấy mặt trời mọc nữa trong vòng. Mỗi lần như vậy chỉ có 45 phút mà thôi. Những chiếc phi thuyền này có thể nói khoa học kỹ thuật nó phát triển một cách rất là tuyệt vời trong cái thời gian ít nhất là 30 năm qua. Bây giờ thì 5 chiếc phi thuyền đó cho retire hết rồi, 2 chiếc thì đã bị nổ rồi. Nhưng mà tôi thấy tôi rất là mê coi những lúc mà phi thuyền không gian bắn lên và hạ xuống, rất là tuyệt vời. Mà quý ông bà anh chị em biết, phi thuyền không gian nó đi vào vũ trụ, nó làm những điều rất là tuyệt vời. Và khi nó về được, nhờ nó có cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nó đi ra, đi vào vũ trụ như vậy, nhưng mà nếu mà không có cái này, nó có thể nó không về được. Quý ông bà anh chị em biết cái đó là gì không? Nó phải luôn luôn liên lạc với tổng đài ở bên Houston. Luôn luôn liên lạc với tổng đài ở bên Houston. Khi mà bắn lên rồi, dầu đó nó có thể làm nhiều điều rất là tuyệt vời ở trong vũ trụ, nhưng mà nếu mà nó cắt cái sợi dây liên lạc, nó không có đàm thoại communication thường xuyên luôn luôn á, thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Nó có thể gặp những cái crisis, những cái khủng hoảng mà không có thể giải quyết được. Cho nên khi mà chiếc phi thuyền không gian bắt đầu được bắn đi vào không gian, cho tới khi nó trở về, dầu nó đi cả mấy tháng hoặc là mấy ngày đi nữa, nó phải luôn 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 liên lạc với tổng đài. Chúng ta thái trong đời sống của chúng ta, đây là điều quan trọng vô cùng. Bất cứ điều gì nó có thể xảy ra sai trật. Cho nên liên lạc, đàm thoại, thông công với nhau là điều quan trọng. Quan trọng, quan trọng, vô cùng. Và đó là đề tài mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em. Cầu vấn Chúa luôn luôn. Lời của Chúa cho chúng ta ở trong Ê-sai đoạn 30 câu số 1 cho tới câu số 5. Ê-sai đoạn 30 câu số 1 đến câu số 5. Nếu quý ông bà anh chị em có được lời của Chúa, tôi xin đọc trong cái bản diễn ý, bản dịch mới này là bản dịch mới được 1-2 năm. Tôi thấy lời của bản dịch mới này thấy nó dễ hiểu hơn là cái bản dịch cũ, cho nên tôi xin được đọc trong bản dịch mới, trong Ê-sai đoạn 30 câu số 1 đến câu số 5. Lời Chúa phán như thế này: Chúa phán: khốn nạn cho con cái bướng bỉnh, lập kế hoạch nhưng không phải của ta, kết liên minh nhưng không phải bởi thần ta, cho nên tội càng thêm tội. Chúng nó đi xuống Ai Cập nhưng không hỏi ý ta, nhờ Pharaoh bảo vệ và núp bóng Ai Cập, cho nên sự bảo vệ của Pharaoh sẽ là sự hổ thẹn cho các ngươi, và sự núp bóng Ai Cập sẽ là điều sỉ nhục. Dù các hoàng tử nó đã có mặt tại Soan, các đại sứ nó đã đến Hane, tất cả đều sẽ bị hổ thẹn vì một dân chẳng ích lợi gì cho mình, chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì, nhưng đem lại hổ thẹn và sỉ nhục. Lời Chúa ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này mô tả về dân sự của Chúa đi lầm lạc, sống lầm lạc. Lầm lạc là chỗ nào? Họ sống theo cái chương trình của họ. Họ sống theo những gì họ nghĩ là đúng. Họ làm, họ liên kết, liên minh với người Ai Cập mà họ không có hỏi ý Chúa gì cả. Họ có những cái chương trình mà không phải chương trình Chúa muốn họ làm. Và ở đây lời của Chúa nói rằng họ cầu xin, họ có nhiều điều chuẩn bị cho đời sống, nhưng mà cái kết quả chỉ là gì? Hổ thẹn và sỉ nhục cho họ mà thôi. Cái lý do tại sao họ đi sai lạc, họ gặt lấy những cái hổ thẹn, sỉ nhục trong đời sống của họ, lý do là lời Chúa nói như thế nào? Họ làm, họ chuẩn bị, nhưng mà không bởi thần của Chúa. Họ làm theo ý riêng của họ. Họ có những cái chương trình nhưng mà họ không có cầu khẩn Chúa gì cả. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ, các phi hành gia đó, khi mà bắt đầu bắn phi thuyền lên không gian đó, họ liên lạc với tổng đài rất là chặt chẽ. Rồi khi mà bắn máy bay lên trong thời gian cho tới khi nào mà họ thấy cái máy bay của phi thuyền không gian được an toàn rồi đó, thì họ cắt cái dây liên lạc, họ không cần liên lạc với tổng đài nữa. Quý ông bà chị em cảm thấy sao? Phải có chuyện rất là khủng khiếp có thể xảy ra. Rồi họ chờ cho tới khi nào mà họ gặp những cái nan đề lớn, những cái khủng hoảng, rồi họ mới bắt đầu họ liên lạc lại, họ bắt đầu họ đàm thoại lại với tổng đài. Thì tôi tin chắc là tổng đài có thể nói như thế nào: tại sao mấy anh không có liên lạc với tôi? Nếu mà mấy anh liên lạc với tôi có thể chỉ dẫn các anh, có thể tránh được những cái khủng hoảng đó. Và nếu có gặp khủng hoảng đi nữa thì chúng tôi sẽ giúp các anh tránh được cái khủng hoảng đó trong lúc nó còn rất là nhỏ. Phải không? Cho nên này, nói về đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà chị em, có bao giờ chúng ta làm như vậy không? Mình có cái chương trình gì đó, cái mình nói với Chúa, mình cầu xin Chúa, mình hỏi ý Chúa. Và khi mà mình hỏi ý Chúa xong rồi, mình cầu xin Chúa xong rồi, cái mình không có liên lạc với Chúa nữa. Mình bắt đầu mình làm cái chuyện của mình. Mình làm cho tới khi nào gặp khó khăn rồi mình mới chạy tới Chúa. Mình nói Chúa ơi, tiêu rồi Chúa ơi, cái này là khủng khiếp lắm rồi. Có bao giờ mình làm như vậy không? Tôi có. Trong quá khứ tôi đã làm như vậy. Cho nên đó là lý do mà tôi cầu xin Chúa giúp tôi để tôi tránh được cái những ngày tháng sắp đến, những cái năm tháng gần đây, là luôn luôn cầu khẩn Chúa, cầu vắng Chúa trong tất cả những cái nan đề trong đời sống của mình, giàu lớn hay nhỏ. Không phải, thưa quý ông bà anh chị em, điều mà tôi muốn nói ở đây là không phải mình chỉ cầu vắng Chúa bắt đầu một cái chương trình nào đó hay là bắt đầu một ngày, nhưng mà trong cái thời gian ở trong ngày đó, chúng ta cứ tiếp tục cầu vắng Chúa. Chứ không phải là có một số người cầu nguyện Chúa lại, Chúa buổi sáng à thức dậy, Chúa ơi xin Chúa giúp con cái chuyện này, con có cái interview, con phải cần có cái điều này giải quyết trong việc làm của con, điều này điều nào xong rồi. Họ đi làm, họ interview cả ngày, họ không có liên lạc gì với Chúa cả. Thưa quý ông bà chị em, đó là điều Chúa không có muốn chúng ta làm. Chúng ta liên lạc với Chúa từng giây phút. Trước khi chúng ta bắt đầu cái công việc, chúng ta đàm thoại với Chúa, hỏi ý Chúa. Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Và rồi giữa cái chương trình, hỏi Chúa lại, Chúa con làm có được không? Chúa thấy có được không? Rồi ngay cả cuối cái chương trình, Chúa ơi, con làm tới đây rồi đó, lại Chúa, con có nên chấm dứt hay là không? Chứ không phải là mình cứ hỏi Chúa xong rồi, cái trong cái thời gian giữa từ đầu cho tới cuối mình không hỏi ý Chúa gì được cả. Lời Chúa nói như thế nào? Đây là điều mà tôi thấy rất là nghe, rất là ớn. Chúa nói, chúng nó tiến tới nhưng không hỏi ý ta. Các ngươi lập kế hoạch nhưng mà không phải kế hoạch của ta. Có thể chúng ta không có ý như vậy, phải không? Mình xin Chúa điều gì đó rồi mình làm những điều đó trong ngày, có thể mình không có ý là bỏ Chúa qua một bên, nhưng mà nhiều lúc mình quên cái điều này, là cái điều mình cần gần gũi Chúa, mình cần hỏi han liên lạc với Chúa, ngay cả những cái quyết định rất là nhỏ. Còn lúc những quyết định lớn thì mình hỏi Chúa. Mình rất là gần gũi Chúa, lại Chúa, con muốn mua chiếc xe, con muốn cưới cái cô này, anh nọ, con muốn mua nhà. Mình rất là gần gũi Chúa, ở lại Chúa, con có công việc làm này, interview, gần gũi Chúa. Còn những cái quyết định nhỏ nhỏ mình không có hỏi ai gì Chúa cả. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, tất cả những cái quyết định lớn nó bắt đầu từ những cái quyết định nhỏ nhỏ. Những cái quyết định nhỏ nhỏ đó nó gom lại, nó thành một cái quyết định lớn. Cho nên mình không phải chỉ hỏi hai Chúa về những cái quyết định nhỏ mà lớn mà thôi, nhưng mà ngay cả những cái quyết định nhỏ. Những quyết định nhỏ là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, đối với tôi, bất cứ điều gì Chúa nói, hãy gì? Cầu nguyện luôn luôn. Có nghĩa là lúc cái điều gì mình cũng cần cầu nguyện cả. Ngay cả khi tôi làm cái tờ chương trình, trước khi tôi làm cái tờ chương trình mà quý ông bà trên cầm đó, tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi chọn những cái câu kinh thánh, tôi chọn những cái câu thánh ca, những cái bài hát thánh ca, tôi cầu nguyện trước mặt Chúa, trước khi tôi làm cái điều đó. Và khi tôi mở kinh thánh, tôi tìm những cái câu gốc, tôi cầu nguyện thầm trong Chúa, lại Chúa cho con chọn những cái câu kinh thánh, những cái điều mà Chúa muốn nói với con và dân sự Chúa. Bất cứ điều gì, chứ không phải là chỉ chuyện lớn mà thôi. Trong sự ký nhất đoạn 14 hồi nãy, chị Long đọc cho chúng ta thấy, vua David, ổng có những năm chiến thắng rất là tuyệt vời. Không có ai có thể ngăn chặn ổng được cả. David was unstoppable.